Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn.
Hôm nay là Chủ nhật thì chúng ta cứ theo thói quen, đó là chúng ta nghe bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho cái bài phúc âm của Chủ nhật hàng tuần. Mà tuần này là tuần thứ 30 thường niên mà thuộc về năm A. Bởi thế nên bài phúc âm của Chủ nhật nó sẽ thay đổi. Cũng là Chủ nhật thứ 30 đấy, nhưng mà năm A phúc âm của Matthew, năm B phúc âm của Thánh Marco và năm C là phúc âm của Thánh Luca. Trước hết là chúng ta đọc, sau đó là em sẽ phân tích 3 điểm ở trong cái bài phúc âm, bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha nhá. Xin chào anh chị em thân mến. Trong đoạn phúc âm hôm nay, một vị tiến sĩ luật hỏi Chúa Giêsu đâu là giới răn cao trọng, tức là giới răn chính yếu của tất cả mọi lề luật thần linh. Chúa Giêsu đơn giản trả lời rằng: ngươi phải kính mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết tấm lòng của ngươi, hết linh hồn của ngươi và hết trí khôn của ngươi. Sau đó, ngươi liền thêm: giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất, ngươi phải yêu thương tha nhân như chính mình ngươi. Câu trả lời Chúa Giêsu nhấn mạnh và liên kết hai mệnh lệnh nồng cốt này lại với nhau. Hai mệnh lệnh Thiên Chúa đã truyền cho dân của Ngài qua Môi-se. Như thế là người đã vượt qua được cái bẫy gài người để thử người. Thật vậy, thành thần đối thoại với người đang cố gắng lôi kéo người vào cuộc tranh cãi giữa những tay thông luật về vấn đề cấp trật của các quy định. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại thiết lập hai viên đá nền tảng này cho tất cả mọi tín hữu ở mọi thời đại. Hai viên đá nền tảng của đời sống chúng ta. Viên đá nền tảng đầu tiên đó là đời sống luân lý và tôn giáo không thể bị biến thành thứ tuân phục một cách lo âu và ép buộc. Có những người cố gắng làm trọn các giới luật một cách lo lắng và như thể bị buộc phải tuân giữ vậy. Và Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu rằng đời sống luân lý và đạo nghĩa không thể bị biến thành thứ tuân phục một cách lo âu và bị ép buộc như thế, mà là phải theo nguyên tắc yêu mến của nó. Cái chốt thứ hai đó là tình yêu này cần phải nỗ lực hướng tới cả Thiên Chúa lẫn tha nhân cùng một lúc, bất khả phân ly. Đó là một trong những gì là mới mẻ chính yếu thuộc giáo huấn của Chúa Giêsu và giúp chúng ta hiểu rằng lòng yêu mến Thiên Chúa không chân thật nếu nó không được thể hiện nơi tình yêu tha nhân. Cũng thế, tình yêu tha nhân không chân thực nếu không xuất phát từ mối liên hệ với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đúc kết câu trả lời của người bằng những lời này: tất cả lề luật và lời của các vị tiên tri đều được bao gồm nơi hai giới luật này. Nghĩa là tất cả mọi mệnh lệnh Chúa đã truyền cho dân của người cần phải liên kết với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Thật vậy, tất cả mọi giới răn đều giúp vào việc áp dụng thể hiện tình yêu lưỡng diện bất khả phân ly ấy. Tình yêu đối với Thiên Chúa được thể hiện trên hết nơi việc cầu nguyện, nhất là nơi việc tôn thờ. Chúng ta lơ là việc tôn thờ Thiên Chúa quá nhiều đi. Chúng ta nguyện cầu tạ ơn, thỉnh cầu cho một cái gì đó, nhưng chúng ta lại coi thường bỏ qua việc tôn thờ. Chính việc tôn thờ mới là cái cốt lõi của cầu nguyện. Tình yêu thương tha nhân cũng được gọi là bác ái huynh đệ, được tạo nên bởi sự gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc cho người khác. Nhiều lần chúng ta coi thường việc lắng nghe người khác, vì nghe họ chán ngấy, hay vì họ làm tôi mất giờ. Hoặc chúng ta bỏ qua việc chấp nhận họ, giúp họ khi họ cảm thấy đớn đau, cảm thấy bị thử thách. Vậy mà chúng ta bao giờ cũng có giờ tán gẫu. Chúng ta không có giờ để an ủi kẻ sầu thương, nhưng có nhiều giờ tán gẫu. Hãy coi chừng nhé. Tông đồ Gioan đã viết, ai không yêu thương anh em mình là kẻ trông thấy được, thì cũng không thể kính mến Thiên Chúa là đấng vô hình đâu. Như thế là chúng ta thấy được mối liên kết hai giới răn này. Trong bài phúc âm hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu giúp chúng ta tiến tới nguồn mạch của tình yêu sống động và tôn trào. Nguồn mạch này là chính Thiên Chúa, cần phải được trọn vẹn kính mến trong một mối hiệp thông không gì và không ai có thể tách rời. Mối hiệp thông là một tặng ân cần phải được kêu xin hàng ngày. Thế nhưng cũng cần đến một quyết tâm riêng nữa, để đời sống của chúng ta không bị biến thành nô lệ cho các thứ ngẫu tượng của thế gian này, và dấu chứng thực cho cuộc hành trình hoán cải cùng Thánh Đức của chúng ta bao giờ cũng ở nơi tình yêu tha nhân. Dấu chứng thực này đó là, nếu tôi nói tôi kính mến Thiên Chúa mà tôi không yêu thương tha nhân thì không có thật đâu. Dấu chứng tỏ tôi kính mến Thiên Chúa đó là tôi yêu thương tha nhân của tôi. Bao lâu tôi đóng cửa lòng mình lại trước một người anh chị em nào, thì tôi vẫn còn xa vời với việc làm môn đệ theo ý muốn của Chúa Giêsu lắm. Thế nhưng, lòng thương xót thần linh của người lại không cho phép chúng ta được chán nản. Trái lại, người kêu gọi chúng ta hằng ngày hãy bắt đầu lại mà nhất trí sống phúc âm. Xin lời chuyển cầu của mẹ Maria rất thánh, mở lòng chúng ta ra để đón nhận giới răn trọng đại này, giới răn yêu thương lưỡng diện, giới răn tóm lại tất cả lề luật của Thiên Chúa là những gì quyết định cho ơn gọi của chúng ta.
Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con đã nhận thân của Chúa thân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dơ, làm nắng soi cả kẻ giữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muốn ban. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là nguyên văn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 30 thường niên năm A theo phúc âm Thánh Matthew. Và trong bài huấn từ này, em thấy là có ba cái điểm như thế này. Điểm thứ nhất, Đức Thánh Cha nói cái gì? Đức Thánh Cha nói là thành phần đối thoại với người, lúc bây giờ đó là Pharisee biệt phái đó, đang cố gắng lôi kéo người vào cuộc tranh cãi giữa những tay thông luật về vấn đề cấp trật của các quy định. Thì cái câu này Đức Thánh Cha cố ý nói gì? Đức Thánh Cha cố ý nói là người biệt phái là những người mà duy luật đó, họ thông luật, rồi họ giữ luật và họ dạy luật. Nhưng họ muốn đấu với Chúa Giêsu, họ muốn coi Chúa Giêsu có thật sự là thông luật không, mà sao được dân chúng là tán phục như vậy, đến nỗi coi thường họ mà theo người. Họ muốn xem cái trình độ hiểu biết của Chúa về luật như thế nào, bởi họ coi họ ngon lắm. Và họ không dám thách đố Ngài những cái câu hỏi về trần gian nữa, hay là về thần học nữa, về đức tin nữa, mà bây giờ về luật. Chẳng hạn như cái bài phúc âm mà Chúa Giêsu trả lời cho thành phần biệt phái và luật sĩ về vấn đề gì các anh các chị nhớ không? Vấn đề trả thuế cho Caesar, phúc âm tuần trước. Đấy là vấn đề chính trị, vấn đề luật tự nhiên. Cái vấn đề đó là khó trả lời đấy nhá. Dù là luật tự nhiên hay là chính trị đi nữa, cũng là cái bẫy gài của họ. Chúa không thể nhúc nhích được, bước tới hay bước lui cũng chết. Yes cũng chết, no cũng chết. nó họ gài như vậy. Đấy là vấn đề luật tự nhiên đấy. Thế mà Chúa cũng vượt qua luôn. Chúa làm cho họ không thể nào trả lời được. Những người Sa Đốc không tin có sống lại, đặt một vấn đề khác với Chúa về vấn đề họ không tin con người ta sống lại. Bởi vì nếu mà một người sống lại thì bây giờ một người mà làm vợ bảy anh em ruột, vậy thì sống lại là vợ của ai? Lợi dụng cái đó Chúa cho họ thấy rõ sống lại như thế nào, sống lại làm sao, vân 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 vân. Thì sau khi mà Chúa đã làm cho người Sa Đốc mà câm miệng, thì thành phần Pha-ri-si-ô luật sĩ cảm thấy vui mừng. Bởi vì như vậy là họ chiến thắng người Sa Đốc ở chỗ là họ tin có phục sinh, và bây giờ Chúa về phe họ rồi. Nhưng mà họ vẫn chưa phục Chúa. Bây giờ họ sẽ cố gắng làm cho Chúa là phải chịu thua họ mới thôi. Ở chỗ là họ đặt ra một câu hỏi không phải liên quan đến luật đời nữa, luật dân sự nữa, chẳng hạn như đổi thuế, và không phải liên quan đến vấn đề là thần học hay là đức tin nữa, chẳng hạn như vấn đề là phục sinh. Và bây giờ họ đặt một vấn đề liên quan đến luật, lề luật của Thiên Chúa mà họ cho họ họ là thông giỏi. Bởi thế nên bây giờ họ nghĩ là Ngài sẽ không biết điều đó. Và điều thứ hai, ý lý do họ hỏi nữa là cái gì? Họ thấy là Chúa Giêsu luôn luôn đặt con người lên trên, coi con người coi cao trọng lắm. Có những lúc Chúa nói cái gì? Chúa nói với họ cái gì? Các ngươi hãy về mà học câu này: ta muốn lòng nhân lành chứ không muốn của lễ. Đấy, chúng ta thấy không? Cái câu đó là cái gì? Chúa khinh thường những cái của lễ, khinh thường đền thờ, khinh thường những cái gì vượt về Thiên Chúa. Như vậy là cái ông này đó coi con người hơn Thiên Chúa rồi. Ông này là ngẫu tượng rồi. Đó là sai lầm rồi, đi sai lề luật rồi. Do đó bây giờ họ thách đố Chúa. Chúa mà trả lời đó, trả lời là cái luật cao trọng nhất đó, đó là con người ta, yêu thương con người ta là chết ngay với họ. Họ sẽ trích ra cái câu thánh kinh liền. Đó ở trong đệ nhị luật. Cái câu gì? Đoạn 6 từ câu 4 đến câu 5. Ngươi hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng muốn, hết linh hồn và hết sức ngươi. Cái câu đấy đấy. Bởi vì sao? Bởi vì trong cựu ước đó là Thiên Chúa tỏ ra cho dân của Ngài. Ngài là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Ngoài Ngài ra không có một Chúa nào khác. Nên phải tôn thờ người hết mình. Có nghĩa là hết lòng muốn, hết linh hồn, hết sức. Đối với họ đó là luật trên hết, chi phối tất cả mọi luật khác. Đó là cái chỗ đó đó. Thì bây giờ họ hỏi người xem là người có biết như vậy không? Mà tại sao người luôn luôn là nhấn mạnh đến là bác ái yêu thương với người khác và cả bênh vực những người tội lỗi nữa? Thấy không? Do đó là họ nắm chắc được là chết ngay cái ông này chết rồi. Ông này thắng bọn Sa Đốc và thắng được mình cái chỗ mà luật trả thuế. Nhưng mà bây giờ là chỉ có tết tươi ăn năn tội không kịp. Bởi vì sao? Ông ta luôn luôn chủ trương như vậy. Bây giờ mình hỏi cái câu này là ông ta trả lời kia là ông ta chết rồi. Bởi thế nên mình sẽ làm nhục ông ta trước mặt dân chúng. Và nói với dân chúng cho họ biết được là họ tin một người sai lầm. Hãy quay trở lại đi. Pha-ri-si-ô luật sĩ mới là đúng chứ Chúa Giêsu sai. Và vì thế nên ở câu thứ 35 ở trong bài phúc hôm nay đó, Thánh Luca ghi lại cái gì? Để thử người. Đó, cái câu đấy là câu thử đấy các anh chị ạ, chứ không phải là cái câu đối thoại với nhau xem ông họ có đúng hay không đâu. Họ biết là họ đúng rồi, Chúa sai rồi, do đó nên Chúa họ gài như vậy để cho Chúa trả lời, để cho Chúa lộ cái sai ra trước mặt công chúng, nhờ đó là họ bắt Chúa. Chúng ta thấy họ khủng khiếp không? Con cáo già đấy. Đấy là cái điểm thứ nhất em vạch ra để cho các anh chị thấy được là cái bài phúc âm không phải là thường đâu các anh chị. Sơ vô nó có nhiều cái nó hay lắm ở trong đó đó. Đấy là cái điểm thứ nhất nhá. Rồi điểm thứ hai. Điểm thứ hai là cái gì? Điểm thứ hai là cái câu này. Cái chốt thứ hai đó là tình yêu cần phải nỗ lực hướng tới cả Thiên Chúa lẫn tha nhân trong cùng một lúc bất khả phân ly. Đó là một trong những gì mới mẻ chính yếu của giáo huấn Chúa Giêsu. Đấy, em muốn nhấn mạnh cái chỗ là đó là một trong những gì là mới mẻ chính yếu trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Đó là lý do các anh ấy chỉ thấy không? Đối với cựu ước đó và đối với thành phần thông luật đó thì chỉ có Thiên Chúa trên hết thôi, không có một gì khác ngang hàng với Ngài hết. Không có một cái gì ngang hàng hết à. Và chính Chúa Giêsu bị họ lên án tử cũng chỉ vì coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Ông là người mà ông coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, ông lộng ngôn phạm thượng. ông đáng chết. Do đó nên họ ném đá Chúa. Đối với dân Do Thái, Thiên Chúa chân thật duy nhất, đáng tôn thờ trên hết mọi sự. Và chỉ một mình Ngài thôi. Phải yêu Ngài hết, nghĩa là hết mình, hết lòng muốn, hết linh hồn, hết sức lực. Vậy thôi, mà bây giờ Chúa lại đổi khác rồi. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha nói là đó là một những gì mới mẻ. Đấy, chúng ta để ý chữ mới mẻ nhé. Mới mẻ có nghĩa là cựu ước không có. Và những tay thông luật cũng không biết điều đó. Và bây giờ Chúa dạy cho các tay thông luật đó. Các ngươi tưởng là các ngươi thông luật phải không? Chẳng biết gì, mù quáng. Vì thế Chúa nguyền rủa họ đó. Các ngươi mù quáng, dẫn người mù chỉ xa xuống hố thôi. Đó là cái mới mẻ đấy các anh các chị ạ. Mới mẻ chỗ nào các anh chị? Là Chúa ghép Thiên Chúa với loài người lại với nhau. Thiên Chúa không thể tách rời tha nhân, tha nhân không thể tách rời Thiên Chúa. Đấy là cái mới mẻ. Đấy là cái mới mẻ của Chúa Giêsu các anh các chị ơi. Mới mẻ đấy. Nên khi mà những cái thành phần mà thông luật hỏi Chúa đấy, thì đầu tiên Chúa nói đúng như ý của họ. Chắc lúc bây giờ em tưởng tượng ra lúc Chúa trả lời là: ngươi phải kính mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết tâm lòng của ngươi, hết linh hồn của ngươi và hết trí khôn của ngươi. Đó, đúng như là người lập lại ở trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 6 câu 4 đến câu 5. Chắc họ gật gù đấy, họ nói đúng rồi. Ông này đúng là thông đấy, đông thông đấy. Nhưng mà không ngờ, không ngờ, không ngờ. Đó là cái mới mẻ các anh các chị. Đấy là Đức Thánh Cha của anh nhấn mạnh đến cái chỗ mới mẻ đó. Sau đó ngươi liền thêm. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói ngay. Sau đó ngươi liền thêm. Giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất. Họ bắt đầu nheo mặt lại. Nói cái gì? Còn có giới răn thứ hai mà lại còn giống như giới răn thứ nhất à? Vậy là giới răn gì? Chắc chắn họ sẽ thắc mắc vô cùng. Họ lúc bây giờ họ lấy ráy tai, các anh chị ơi, các anh chị có thấy không? Lấy ráy tai họ để nghe cho nó kỹ, họ có người vạch tai ra. Và há hốc miệng ra để nghe xem người tuyên bố cái gì đây, cái này với là cái sai của ông đây này. Xem. Ngươi phải yêu thương tha nhân như chính mình ngươi. Wow. Họ nói là ừ, cái này mới đấy. Cái này làm sao mà lại mới nữa. Nhưng mà họ lại đặt vấn đề là sao Chúa lại nói nó ngang với cái kia. Chắc chắn họ thắc mắc điều đó. Làm sao mà con người ngang với Thiên Chúa? Chúa Giêsu nói là điều răn thứ hai cũng giống như răn thứ nhất, có nghĩa là ngang rồi. Họ chắc họ thắc mắc cái đó. Rồi Chúa Giêsu cuối cùng còn nhấn mạnh cái gì? Tất cả mọi lề luật và lời các tiên tri đều quy về hai cái điều đó chứ không phải chỉ có điều thứ nhất. Có phải là mới mẻ không các anh chị? Wow, họ bàng hoàng sửng sốt. Thông luật bây giờ trở thành ngu dốt, không hề biết. Vì thế nên Chúa Giêsu mới thông hơn họ. Bởi vì Chúa là Thiên Chúa nhập thể mà. Chúa lập luật, Chúa biết cái gì trọng, cái gì hèn, cái gì trước, cái gì sau, cái gì trên, cái gì dưới chứ. Thấy không? Bây giờ chính Chúa là đứng lập luật, dạy cho những tay học trò của mình, những tay học luật những cái điều mới mẻ mà Chúa muốn cho họ biết. Chúa lợi dụng chính những cái họ gài bẫy người để cho họ sập bẫy. Sập bẫy của chính họ gài. Và nhờ sập bẫy đó mà họ mới cái điều mới mẻ của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa đến, Chúa mặc khải cho con người, nhưng kể cả những sự trên trời cũng như dưới sự dưới đất, giống như Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo vậy. Tôi nói với ông những sự dưới đất mà ông không hiểu được, thì làm sao mà ông hiểu được những sự trên trời tôi muốn nói với ông. Sự dưới đất đây là gì các anh các chị? Và sự trên trời là gì? Sự trên trời là những gì thuộc về Thiên Chúa. Còn những sự dưới đất là gì? Những gì thuộc về con người. Những gì thuộc về Thiên Chúa, đó là Chúa là ai? Chúa muốn cái gì? Đấy là những gì thuộc về Thiên Chúa. Mà nếu mà Chúa Giêsu không có tỏ ra thì con người ta không biết được. Con người ta chỉ biết được là Thiên Chúa hiện hữu thế thôi, tới đó thôi. Nhưng mà không biết đấng hiện hữu đó như thế nào, không biết. Và đấng đó muốn gì cũng không biết, cho tới khi Chúa Giêsu mặc khải cho họ biết. Và những sự dưới đất là ở dưới đất đây, là những sự thuộc về con người đây là cái gì? Là nếu mà muốn được hiệp thông với Thiên Chúa, muốn được vào nước trời đó, là phải tái sinh. Đấy là những sự dưới đất, là con người phải tin vào lòng thương xót Chúa, phải chấp nhận ơn cứu độ, phải tin những gì Chúa nói với họ. Đấy là phần con người, những sự dưới đất đấy. Vì thế Chúa mới nói sự dưới đất đây là những sự mà con người phải tái sinh bởi nước và thần linh. Đấy là những sự dưới đất. Và Thiên Chúa tỏ ra cho con người biết những điều đó. Và ở trong cái bài phúc âm này, là cả trên trời lẫn dưới đất. Đấy, nó hiệp thông lại, nó là một. Thiên Chúa và loài người không thể tách rời nhau. Không thể tách rời nhau. Muốn kính mến Thiên Chúa đó là phải yêu người ta nữa. Còn không á là giả dối. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói đó, cái chốt thứ hai đó là tình yêu cần phải nỗ lực hướng tới cả Thiên Chúa lẫn tha nhân cùng một lúc bất khả phân ly. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới nói tiếp là yêu Chúa mà không thương yêu tha nhân là giả dối. Mà yêu tha nhân không yêu Chúa cũng là không có chân thật. Và cái điều thứ ba em muốn nhấn mạnh ở đây là cái gì? Chúa Thánh Cha nói, Chúa Giêsu giúp chúng ta tiến tới nguồn mạch của tình yêu sống động và tuôn trào. Nguồn mạch này là chính Thiên Chúa, cần phải được trọn vẹn kính mến trong một mối hiệp thông không gì và không ai có thể tách rời. Mối hiệp thông đó là cái gì các anh chị? Mối hiệp thông đó là mối hiệp thông giữa Thiên Chúa và loài người. Đã yêu Thiên Chúa phải yêu loài người. Đã yêu loài người thì phải từ Thiên Chúa. Đó là những cái cũng là mới mẻ đấy các anh các chị ạ. Chúa Giêsu dẫn chúng ta về nguồn. Về nguồn đây đó là chính Thiên Chúa, chính sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nếu chúng ta không hiệp thông với Thiên Chúa, chúng ta sẽ không yêu thương tha nhân được. Và tình yêu của chúng ta, nếu thật sự có thương tha nhân, cũng là tình yêu tự nhiên thôi, tình yêu nhân bản thôi. Thấy người ta khổ thì thương họ, có vậy thôi, thí cho họ một tí, thế là xong. Nhưng mà chịu khổ thay cho họ sức mấy? Sức mấy chúng ta chịu khổ thay cho họ được? Chẳng hạn bây giờ một người nằm bất toại đó, khổ sở, và bây giờ chúng ta thương cho họ tí, thế thôi xong đủ rồi. Mà bây giờ đố chúng ta mà bất toại như họ thay cho họ để họ đứng dậy đi như chúng ta đấy. Thì cái tình yêu nó phải xuất từ đâu chúng ta mới làm vậy được? Từ sự hiệp thông với Thiên Chúa, từ tình yêu của Thiên Chúa. Đấng đã là cái gì? Đã chấp nhận tất cả mọi tội lỗi, khốn nạn của chúng ta, mọi cái đau khổ, thử thách của chúng ta, chịu thay cho chúng ta, đền thay cho chúng ta. Đấy có phải thế không? Chúa vô tội mà bây giờ Chúa đầy tội. Thay vì một người bất toại, bây giờ Chúa bất toại cho cái người bất toại đó đi lại bình thường. Thì có phải là chịu thay không? Nếu không có tình yêu Thiên Chúa, không thể nào làm như vậy. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vấn đề là Chúa Giêsu giúp chúng ta tiến tới nguồn mạch của tình yêu sống động và tuôn trào. Tình yêu này chính là Thiên Chúa. Nếu chúng ta không kết hợp với Thiên Chúa, nếu chúng ta không được tình yêu của Thiên Chúa chiếm đoạt, chúng ta sẽ không thể yêu người ta được đâu. Và đó là ba điểm mà trong bài huấn từ Đức Thánh Cha, em chỉ căn cứ vào huấn từ Đức Cha để em chia sẻ các anh các chị thêm thôi. Để cho chúng ta nắm vững được những gì Đức Thánh Cha muốn nói, nó sâu xa, nó ý nghĩa như thế nào. Nhờ đó chúng ta hiểu biết được thêm cái bài phúc âm mà chính Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta, muốn nói chúng ta và muốn chúng ta áp dụng thực hành. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã hướng dẫn chúng con, dìu dắt chúng con từng bước trên con đường thánh thiện, trên con đường theo Chúa qua những cái huấn từ truyền tin của Ngài vào mỗi Chủ nhật. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.
Con là chứng nhân của Chúa Kitô, Đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời chấm hứa. Như một tờ kiếm tìm con chiên mầm, một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con mang tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã. Xin cho con mang tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã.